Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thì thưa các bạn anh chị, mình nói rất nhiều về hai chữ khách và trần trong chỉ có ba cái lần mà Espresso lần trước. Thì cái quan niệm đó đó, không biết là chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi mình là một người khách trong cái dòng sinh tử vô tận, hay là mình một là hạt bụi nhỏ ở trong cái dòng sông mà định mạng mà chạy hoài không dứt, không hiểu. Và mình thấy rõ ràng rằng là tại ra là cái số mạng của mình cũng nhỏ bé lắm. Và có nhiều người ở trong một cái thời đại xa xưa nghĩ rằng đó là mình phải cần giải thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi. Mà đó gần như là cái động năng rất là quan trọng. Cái động năng Đức Phật thấy rằng chúng ta get caught up, mình bị kẹt ở trong cái dòng sinh tử luân hồi, bị kẹt trong cái chỗ là mình cứ lặp đi lặp lại một cái chuyện gì đó và mình không có thể thoát ra khỏi cái chuyện lặp đi lặp lại đó. Ở cái vòng mà gọi là cái vòng xoắn mà tạo ra không biết bao nhiêu cái đau khổ. Và dường như đó là mình làm sao mà nhảy ra khỏi cái whirlpool, ra khỏi cái vòng xoắn mà nước xoáy mà đục đó. Và cái chuyện mình nhảy ra khỏi cái vòng mà nước đục, tức là mình gọi là thoát khỏi sinh tử luân hồi, đó là cái quan niệm đấy mà nhiều khi mình diễn dịch nó rằng là mình phải ở trong một cái thiên đàng, tới một nơi đó mà không bao giờ còn có cái đau khổ nữa. Thì có lẽ đó là một cái lý tưởng cao thượng, mà cái lý tưởng đó không phải là sai lầm. Nhưng mà trong đời này này, khi mà thầy nhìn vào cái chữ mà thoát vòng sinh tử luân hồi, thầy nghĩ khác các bạn. Thầy nghĩ là mình nên nghĩ rằng cái vòng sinh tử luân hồi là cái chuyện mà làm cho mình cứ kẹt hoài, vì sinh và tử, tử và sinh, sinh và tử, tử và sinh. Cái vòng đó đó là cái samsara, cái vòng đó là nói lên cái chuyện là mình bị kẹt ở trong một cái sự rối rắm của quan hệ. Thầy nghĩ cái đó đó là cái điều mà thầy cần sửa đổi cho chính mình, và mong rằng tất cả mọi người cũng sửa đổi cái quan niệm về cái sinh tử luân hồi. Mình thoát sinh tử luân hồi không phải là mình tới một cái chỗ nào khác, mà chính là mình ở trong cái mạng lưới quan hệ, cái mạng lưới nhân duyên, cái mạng lưới nghiệp chướng này đó, mà mình không bị rối, bị kẹt. Rối và kẹt là hai cái mà nó kinh khủng nhất. Và thế nào là phàm phu? Phàm phu lúc nào mình cũng tạo thêm rối rắm, để lúc nào mình cũng kẹt ở trong cái vòng đó, cái vòng mà gọi là cái vòng mà cái quan hệ, vòng nghiệp chướng, cái vòng nhân duyên đó. Và thế nào là cái tu đạo? Tu đạo là làm sao đó mình ở trong cái vòng nghiệp chướng, mình biến cái nghiệp chướng thành cái mạng lưới nhân duyên, và ở trong cái mạng lưới nhân duyên thì mình biến cái mạng lưới nhân duyên thành cái mạng lưới quang minh. Nói một cách khác đó là cái rối rắm của cái vũ trụ mà mình đang sống ở đây đấy là cái vòng rối rắm của cái quan hệ mình và người khác. Tại sao mà sinh ra rối rắm? Thì nó nằm ở trong một cái chữ duy nhất thôi, cái chữ đó gọi là nợ. Nếu mình mà nợ máu đó thì tức là mình sẽ bị kẹt ở trong cái vòng mà nghiệp chướng, là cứ trả đũa trả thù hoài. Mình giết thì mình sẽ bị giết, mình ăn thì mình sẽ bị nó nhai lại, và nó cứ đi vòng 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 tròn như vậy hoài đó. Thì cái đó là gọi là sinh tử luân hồi. Cho nên cái rối rắm đó trong mối quan hệ đó thì mình đừng nên có nợ máu. Cái thứ nhì là mình đừng nên có cái nợ tiền. Cái nợ tiền phiền lắm, vì cái nợ tiền là nó cứ theo đuổi mình, phải trả cho được cái món nợ đó thì mình mới dứt khỏi cái quan hệ với cái người chủ nợ. Nợ tiền phiền lắm. Và bây giờ trong người vũ trụ bây giờ thì thường thường là mình thấy cái xã hội nó càng tiến bộ bao nhiêu thì mình thấy là tại ra là mình càng nợ bấy nhiêu. Học trò mà ra khỏi trường đại học đó, thì nhiều khi nợ vô số, mà nhiều khi đó là khi mà trong quan hệ với nhau mượn tiền nhau không trả, cái đó cũng phiền lắm, mình nên trả. Trừ ra cái tiền đó đó là mình phải donation, mình cho mà không bao giờ muốn lấy lại thì thôi, chứ còn không nữa là hệ mượn thì phải trả mà thôi. Cái thứ ba đó là nợ tình các bạn. Nợ tình là phiền lắm. Cái tình đó là tình yêu đó. Cái nợ tình yêu này nó có một cái twist rất là quan trọng, một cái điểm xoáy rất là quan trọng. Là thường thường yêu thì mình hứa hẹn, hứa hẹn là làm cái này cho cái kia, cho người này làm cái này cái kia cho người nọ, mình cứ làm, mình cứ hứa hẹn mình sẽ làm, và mình hứa hẹn là kiếp sau sẽ yêu em mãi, kiếp sau hãy yêu anh mãi vĩnh viễn, vân vân. Cứ chuyện yêu đương như vậy, và mình là kẹt trong cái lưới tình đó. Cái đó là một trong những cái mà rất là quan trọng, bởi vì kiếp này mình nhìn con cái, mình đâu có biết rằng là tại ra con cái đó trong từng nhiều năm, nhiều kiếp về trước là người vợ, người chồng của mình. Và kiếp này đó, có những cái người đó mà quá sức dễ chịu cho mình đó, mình lại lầm tưởng rằng đó họ là vợ chồng của mình hồi xưa, nhưng mà tại ra không phải, đó là những người mà hồi xưa là mình giúp đỡ mà, cho nên bây giờ họ tốt với mình. Cho nên mình không thấy được những cái chuyện đó, cho nên cái nợ tình đó, là nhiều khi là còn có cái subcontext đó, là còn cái chuyện nữa là mình nợ ân nghĩa, là tình nghĩa đó, mình nợ tình nghĩa đó. Tức là mình có cái chuyện gì mình thọ ơn họ, cho nên bây giờ đó mình phải trả ơn. Hoặc là người đó thọ cái ân của mình, bây giờ họ mới trả ơn của mình. Cho nên đó, những cái nợ này là cộng chung lại với nhau đều là nợ, và nó làm cho mình không có thể mà ra khỏi cái mạng lưới nghiệp chướng. Cho nên khi mà nói thoát cái vòng sinh tử thì mình nên hiểu nó sâu hơn một chút xíu, là thoát khỏi cái vòng rối rắm trong cái mối quan hệ mà gọi là quan hệ nghiệp chướng. Cho nên là nhiều khi đó bớt một lời để đừng làm người khác mất mặt, bớt một cái câu chuyện để đừng làm cho người ta đau khổ, bớt những cái thứ mà mình giữ dằn trong người mình để làm cho người ta không có cảm thấy một cái nỗi mà sợ hãi. Nhiều khi mình nói thẳng lời quá, nhiều khi mình mắng người ta quá, nhiều khi mình sổ óa ra, sổ óa tức là mình tức trong lòng rồi đó, mình nói búng ra, mình làm cho người ta sẽ chịu không được. Như cái đó thì là dường như là các bạn biết là không có gì mà lạ cả, chúng ta đều quen. Nhưng chúng ta không biết rằng đó, cái lời nói đó chưa phải là hành động, hơi nói thôi đó, là cũng tạo nên không biết bao nhiêu rối rắm trong quan hệ. Và cái hành động đó mà đem cái máu huyết người ta bỏ vào trong miệng của mình mà mình nuốt xuống như bụng đó, tức là mình cũng tạo ra cái nợ máu trong tương lai. Bởi vì cái thịt đó, miếng thịt đó, cái máu đó, mình không phải là sở hữu chủ, nó không bao giờ nó cho mình cả các bạn, những cái động vật thú vật đó đó. Cho nên cái nợ đó nó khó trả vô cùng. Và nhiều khi đó con người mình sinh ra cái bộ này, sinh ra cái bộ nọ, sinh ra đủ thứ ung thư, những thứ nan y này nọ, nên mình không biết là nhiều khi chứ không phải là mọi khi, nhiều khi nó là những cái hình ảnh mà mình gọi là cái nợ của mình đó bạn, cái nợ máu của mình bây giờ đó nó tạo nên. Cho nên tốt nhất chúng ta muốn ra khỏi cái vòng sinh tử luân hồi như hồi xưa mà người ta nói đó, thì mình đừng có nghĩ gì mà xa xôi là mình phải tu lên trên một cái quả thiên đường, tu lên một quả cực lạc, tu lên quả gì. Mình khoan nghiệt chỗ đó đấy các bạn, khoan, hãy sống ngay cái hiện tại bây giờ và làm sao mình thoát khỏi cái rối rắm ở trong quan hệ mình với người khác, và nói cho nó mau hơn, nó ngắn hơn đó, là làm sao đừng có nợ với tất cả những cái người mà mình sống. Những cái nợ đó liệt kê như sau: nợ máu, nợ tiền, nợ tình, nợ hứa hẹn, nợ ân nghĩa, và có thể còn có nhiều cái nợ khác hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái Dharma Espresso ngày hôm nay.